chuyện lễ và phước nghiệp vô thường trong đời. Tam samaya bhagava sarvati yogyarati cetavale anapade vikata vedata ko anyarati vatarati ananyarati yafe gantavanga kevanaka parinke tavana opate vaye napakava hindupatan kamipatan kamipatan kamipatan
đúng pháp dương nguyên hàng nguyên của mạnh vì không nổi
ยอมลาภูพลันกาเถื่อนตาลิตัมเดียมแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นทางจงเกียร์สาบลาภูพลันกาเถื่อนเบียร์ทุ่งเต็มเกียมเยื่อที่ทุ่งป่าดีอันดงเถื่อนเหยียดกันสาบลาภูพลันกาเถื่อนยังโยกกันเถื่อนหวาเถื่อนเหยียดเกียงสาบมตีตายดามลึงสาบลาภูพลันกาเถื่อนสองตามหันไถเดือกวีทันเดจึงโอวาเมียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเหนื่อย
ดำต้องดำ
คมเศร้าตื่นตายฝ่าหัวเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อเบยคมเจ้าหนาวถอยทั้งไถเดือกอันกว้างลาภูพลันเก้าเถื่อง
นะโมพุทธายะcon vô thường phương chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Phật mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm. Tâm tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Đức Như Lai vô thượng điệp thuận ngữ chuyên nhân sư Thế Tôn nhớ tâm là lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết. Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri để chứng nghiệm và nếu là nghe gián đoạn cho lời thôi tăng hoặc là các vị cái đường truyền lời thôi nữa.
Xin kính cảm ơn sư Minh Hạnh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tập tiếp theo phần lễ Tam Bảo trước khi chúng tôi chứng nhận đức thông tịnh lễ đức Như Lai bất ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng địa ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn thế tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thì thực hiện tiền được ngoài thời gian đến nhận chứng nghiệm hiệu năng hướng thực trí giả thân chứng chư tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như hành chánh hạnh, luật bốn đôi tám việc, các ngài xứng đáng thọ nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm là phước điền vô thượng ở đây. Kính thưa chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay trong phần nói về tâm, chúng ta sẽ đi vào hai cái khái niệm, có thể nói là hai khái niệm rất là lạ lùng. Khái niệm đầu tiên đó là khái niệm về tâm, cho dù là một đơn vị sát na nhỏ nhất thì cũng là một sự kết hợp của bốn nhân quyền là thọ tưởng hành thức. Chúng ta thường nghe nói tâm và tâm sở, hay là tâm và thuộc tánh của tâm. Và hôm nay thì Thầy Tội Siêu sẽ gửi đến quý vị cái khái niệm là tâm nó hoạt động như thế nào trong một đơn vị nhỏ nhất mà lại có nhiều thuộc tánh, tối thiểu cũng phải có những thuộc tánh biến hành. Và thưa quý vị, qua phần tiếp theo thì chúng ta nói về tâm và khái niệm về không gian, cũng là một khái niệm xa lạ khác. Ví dụ như người ta nói rằng một người sanh chết ở nơi này, sanh ở cảnh giới khác chẳng hạn. Hay là có nhiều người họ nói rằng mình ngồi từ cái hồn xuất đi chỗ này đi chỗ kia vân vân. Chúng ta nên nhìn hai đề tài này để có thể có thêm một số các khái niệm rất là thú vị nhưng mà rất là lợi lạc khi mà chúng ta tìm hiểu về chữ tâm ở trong Phật Pháp, và đặc biệt qua tạng A Di Đà. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử khoan hãy đọc cho phần chánh kinh, sau đó sẽ thỉnh Thừa Tội Siêu để giảng dạy phần này. Xin mời cô Lăng Như Nguyệt.
Bài học hôm nay, giáo trình A Di Đà, phần tâm tiếp theo, câu số 3, nên hiểu thế nào về đơn vị tổng hợp của tâm và các thuộc tánh. Phần A, tâm thức không phải là một cá thể giản dị, tâm thức là một sự tổng hợp của nhiều sở hữu tâm. Thí dụ, trong 121 tâm được nói ở phần trước, những tâm giản dị nhất là ngũ sông thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Những tâm này là những cảm giác thuần túy, không bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ trên đối tượng. Nhưng nếu chúng ta tìm xét kỹ, sẽ thấy những tâm ấy gồm có 7 sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mãn nguyện và tác ý. 7 sở hữu này cùng khởi lên một lượt, không trước, không sau. Chúng đồng biết một cảnh với tâm, đồng nương một căn với tâm, đồng sanh và đồng diệt với tâm. Đó là định luật chung cho tất cả các sở hữu tâm. Sở hữu tâm gồm có 52 sở hữu và được phân loại như sau. 52 sở hữu tâm luôn tương quan với tâm, chê ta giúp ta, trên 4 khía cạnh, A cấp 3 đó, đồng sanh. Nghĩa là cả hai không cái nào sanh trước hay sau nhau được. A cấp ni đô thá, đồng diệt. Ê ca lâm bên á, cùng biết đồng tri một cảnh với tâm. Tâm biết cảnh nào thì sở hữu hợp cũng biết cảnh ấy. Ê ca quách thú cá, đồng nương một vật, như tâm đang nương nhãn vật, được gọi là sở hữu tâm vì hội đủ bốn khía cạnh này. Điều cần nhớ là ba chi chê ta giúp ta đầu tiên thì là cố định, còn chi sau cùng thì bất định, bởi vì ở cõi ngũ quẩn. Bành chất ô ca đó, thì tâm pháp còn nương vật, nhưng ở cõi tứ quẩn thì không có vật để nương, nên tại đó tâm và sở hữu chỉ tương đồng nhau trên ba khía cạnh đầu thôi. 52 sở hữu tâm được chia ra thành ba cụm, ra si, tức là đóng. Anya sama na ra si che ta si ka, cụm tở tha gồm có 13. Akusala ra si che ta si ka, cụm bất thiện có 14. Sopha na ra si che ta si ka, cụm tịnh hảo có 25. Hay gọi gọn thì bỏ tiếng ra a si cũng được. Như Anya sama, Anya sama na che ta si ka. Theo ý kiến thống nhất của các vị A Xà Lê chú giải sư như ngài Anuruddha chẳng hạn, thì hai sở hữu vô lượng phần hợp được 28 tâm, 8 đại thiện, 8 đại tố, 12 tâm sắc giới, trừ 3 tâm ngũ thiền. Còn theo một số ý kiến riêng lẻ, kê chí hòa đó, thì 2 Còn theo một số ý kiến riêng lẻ kê chiếc qua đó khác thì hai sở hữu này chỉ hợp được 20 tâm thôi. Đó là 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 đại duy tác hỷ thọ, 12 tâm sắc giới, trường ngũ thiền. Bởi lẽ quý hiền xa não hại chỉ cho tâm sân, và arati bất mãn chỉ cho tật đố, đều là pháp đối nghịch của hai sở hữu vô lượng phần. Bi thì đối lập với quý hiền xa, hỷ thì đối lập với arati, cho nên chúng phải là thọ hỷ chứ không thể thọ xả. Theo các lời chú giải sư thì quan điểm trên có phần đúng mà cũng có phần sai. Đúng là vì đối với người hành giả trong buổi đầu mới tu tập đề mục bi tùy hỷ, chỉ mới ở giai đoạn parikamma bhavana parikamma nimitta, chưa đạt tới ukkha nimitta, thì bi và tùy hỷ phải tương ứng với hỷ thọ. Nếu không như vậy thì chúng sẽ không thể sinh khởi ý kiến trên. Kê chiếc qua đó đúng là đúng ở khía cạnh đó, nhưng kể từ lúc hành giả đã tu tập hai phạm trú này một cách thuần thục, như đã đạt tới ukkha nimitta chẳng hạn, thì bi và tùy hỷ của vị ấy có thể là câu hành xả. Đó là cái sai lầm của ý kiến trên khi nói chủ trương rằng bi và tùy hỷ chỉ có thể câu hành hỷ thọ. Tám sở hữu sau đây: tật đố, bỏng sẻn, trạo hối, với ba giới phần bi và tùy hỷ được gọi chung là nana kada chiche tasika, vì chúng không bao giờ đi chung nhau. Nana, và chúng là những sở hữu bất định, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Hai sở hữu hôn thụy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện nhưng bao giờ cũng đi chung nhau, nên được gọi là sakada chite chetasika. 11 sở hữu trên đây được gọi chung lại là anicca yogi chetasika. Những sở hữu phối hợp một tâm, những sở hữu phối hợp tâm một cách bất định. 41 sở hữu còn lại được gọi là niyata yogi chetasika. Chúng mình sẽ dùng nước hạnh tiếp theo.
Phần B, sở dĩ phân loại như thế vì có những sở hữu dù tâm bắt cảnh nào chúng cũng hợp được, nhưng cũng có những sở hữu phải có cảnh riêng mới xuất hiện. Chúng không tạp tri, chỉ thỉnh thoảng có mặt thôi. Đó chính là 11 sở hữu nữa kể trên. Mạng, mana được xếp vào bất định vì khi nào tâm bất tương ưng khiến khởi tâm bất tương ưng kiên khởi lên, có sự kèm theo sự chấp ngã. Ahangaha thì khi đó mạng mới có mặt. Khi nào tâm bất tương ưng kiên khởi lên mà không có ahangaha ngã chấp đi kèm thì mạng không có mặt. Vậy mạng được gọi là kadachicchekasika, sở hữu khởi đột xuất. Tật đố, bỏng sẻn và trạo hối kukkuccha cũng là những sở hữu bất định. Đã vậy, nhưng khi có mặt trong tâm, chúng không bao giờ đi chung với nhau. Về vấn đề này, ta nên cần hiểu rộng như sau: khi nào tâm sân khởi lên mà trong đó không có cảnh gì để có sự ghen tị, bón rít, cắn rít, thì một trong ba sở hữu này không khởi lên tâm sân. Trong lúc đó chỉ có một sở hữu sân mà thôi, thay vì trong sở hữu sân phần có tới bốn. Khi nào trong tâm sân có pha chút ghen tức cái gì đó của tha nhân thì sở hữu tật đố mới khởi lên, còn hai sở hữu bỏng sẻn mới trạo hối thì vắng mặt, bởi chức năng của chúng không phải nằm trong trường hợp đó. Nói tóm lại, một trong ba sở hữu này cứ nhằm vào những cơ hội thích hợp thì xuất hiện trong tâm sân nai, và mà bao giờ cũng đi riêng nhau. Cái này có mặt thì hai cái kia vắng mặt. hai sở hữu hôn thụy cũng là những sở hữu đột xuất, chỉ hiện khởi trong năm tâm hữu trợ, Sasanka Rikka thôi, vào những khi tâm sở hữu, khi tâm hữu trợ khởi lên thì có điều kiện thích hợp, thì hai sở hữu hôn thụy mới có mặt và luôn đi chung với nhau. Mà như đã nói, hai sở hữu này là bất định, là những sở hữu đột xuất, không phải lúc nào cũng có mặt trong tâm. Bởi vì khi có tâm hữu trợ mà không có sự thụ động, thối thất, thì hai sở hữu hôn thụy không thể có mặt. Chỉ khi nào trong các tâm hữu trợ có dấu hiệu của sự thụ động, giả dự, bệnh hoạn thì chúng mới hiện khởi. Bây giờ nói về ba sở hữu giới phần, chúng được gọi là Nanakadachitetasika. Nhưng đó là nói chúng hợp trong tâm hiệp thế. Còn đối với các tâm siêu thế thì chúng đóng vai trò thường trực cố định và còn đi chung với nhau nữa, như ngài Anuruddha đã nói như sau: Viratiyo Banatitso Bilo Kutara Titte Su Sapatha Bini Yatta Ekato Wala Phan Tilo Kiyasu Banakama Wacharakusala we Wakadachi Santi Visung. Sở dĩ các đại thiện ba sở hữu giới phần là những sở hữu đột xuất và không đi chung nhau, vì khi nào tâm đại thiện khởi lên, cất kêu theo tính niệm trí từ bi hỷ mà không có liên quan gì tới sự ngăn trừ ác hạnh và tà mạn, thì trong những lúc đó các sở hữu giới phần không có mặt. Khi nào các đại thiện khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ khẩu ác hạnh, Chaturvachidhicharika, mà không có liên hệ gì tới vấn đề sinh kế Achiwa, thì lúc đó trong tâm đại thiện chỉ có sở hữu chánh ngữ thôi, chứ không có hai sở hữu kia. Khi nào tâm đại thiện khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ ba thân ác hạnh mà không có liên quan gì tới vấn đề sinh kế, thì lúc đó chỉ có sở hữu chánh nghiệp thôi, chứ không có hai sở hữu kia. Còn khi nào tâm đại thiện khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ ba thân ác hạnh, bốn khẩu ác hạnh mà có liên hệ về vấn đề sinh kế một cách mật thiết, thì lúc đó trong tâm đại thiện chỉ có một sở hữu giới phần chánh mạng thôi. Sở dĩ nói hai sở hữu vô lượng phần là những sở hữu đột xuất của 28 tâm, vì khi nào tâm đại thiện đại tố khởi lên có kèm theo tính niệm trí mà không có kèm bi tùy hỷ, thì trong lúc đó có hai vô lượng phần không có mặt. Khi nào các tâm thiện sắc giới khởi lên qua các đề mục ngoài đề mục phạm trú thì hai vô lượng phần cũng phải vắng mặt, và khi có cơ hội hợp trong 28 tâm ấy, hai sở hữu vô lượng phần cũng không bao giờ đi chung với nhau. Bởi vì khi 28 tâm này nảy chúng sanh đang bị khổ, Dukkhita Satta để làm cảnh, thì lúc đó chỉ có bi mà không có hỷ. Khi nào 28 tâm lấy chúng sanh đang hạnh phúc, Sukhita Satta thì làm cảnh, thì lúc đó chỉ có tâm tùy hỷ mà không có tâm bi. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng. phần E và phần B của bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha nha.
Nam mô Bích Tha nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài nói về tâm. Nhưng mà chúng ta học qua đến bài 3. Trong phần 3 này đề cập đến những thuộc tính tương ưng với tâm, tức là 52 tâm sở. Thực ra thì ở trong bài học đã nêu rất rõ nếu mà có giảng thì cũng chỉ lặp lại những cái vấn đề đã được nói trên. Tuy vậy, quý vị đã được nghe bài đọc, chúng ta chưa có được một cái khái niệm nắm vững, thì khi mà chúng ta nghe giảng lại thì cũng có thể chúng ta hiểu được một phần nào. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái đơn vị tổng hợp của tâm và các thuộc tính thì nó có những vấn đề rất lý thú, thưa quý vị. Thường ở các cái lớp học ở ngoài, không phải trong kinh, lớp học ở ngoài, khi mà giảng dạy đến đây đó thì chúng tôi phân ra làm 3 ngày học, 3 buổi học. Trong cái buổi học đầu tiên thì chúng tôi giới thiệu về sự tương quan của tâm và tâm sở, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương vật, rồi phân loại ra làm 3 nhóm, tức là cái nhóm sở hữu tợ tha, anh nhát, smana, chia tất sức cá, rồi nhóm tâm sở bất thiện, kusala chetasika, và nhóm tâm sở tịnh hảo, sopana chetasika. Mỗi một nhóm như vậy được liệt kê ra cái danh sách và các học viên cần phải hiểu rõ từng thứ cho đến khi biết rõ được 52 tâm sở với ý nghĩa của chúng. Rồi qua cái bài sau đó thì mới bắt đầu có cái sự phân loại, sắp xếp những cái tâm sở nào nó sẽ tương ưng với cái loại tâm sở nào. Thí dụ như khi mà nói đến 13 tâm sở tự tha, anh nhớ samana cetasika, thì ở trong đó các cái tâm sở này nó phối hợp tâm thiện cũng được, mà tâm bất thiện cũng được, mà tâm vô ký cũng được. Và những cái tâm sở này được gọi là tự tha là bởi vì nó sẽ mang cái tính chất thiện, bất thiện hay vô ký, là tùy theo cái tâm mà nó tương ứng. Nó đi với tâm nào thì nó giống cái tính chất của tâm đó. Nó đi với tâm bất thiện thì nó là tính chất bất thiện, đi với tâm thiện thì nó là tính chất thiện, mà đi với tâm vô khí thì tính chất vô khí. Do đó cho nên nhóm 13 tâm sở này được tự tha. Còn cái nhóm 14 tâm sở bất thiện, bắt đầu từ si vô tàm vô ý phân dật, tham tật khiến ngã mạng, sân tật lẫn hối, hôn trầm thị niên và quỳnh nhi. 14 cái thứ tâm sở này được gọi là tâm sở bất thiện vì rằng chúng chỉ tương ứng với tâm bất thiện tham sân si mà thôi. Ngoài tâm bất thiện ra, những cái tâm sở này nó không phối hợp với tâm nào khác, tâm thiện hay tâm vô ký nó không có phối hợp được. Rồi nói đến cái tâm sở tình hảo thì 25 tâm sở tình hảo, trong đó có 19 tâm sở tình hảo biến hành, thì nó phối hợp tất cả là 91 tâm tình hảo. Còn 6 tâm sở còn lại đó, như là 3 giới phần, 2 vô lượng phần và sở trí tuệ, thì nó phối hợp rời rạc ở trong tâm tình hảo. Cho nên ở đây đó, ở cái bài học thứ hai sau khi phân định như vậy rồi, thì chúng tôi mới liệt kê, chúng tôi mới sắp xếp cho tất cả cho học viên nắm được là khi mà nói đến 52 tâm sở chia làm 3 nhóm, thì mỗi một nhóm như vậy nó gồm có 2 thành phần. Cái thành phần gọi là biến hành Saparna, thì cái thành phần đó là nó phối hợp đều đủ ở trong tâm mà nó sẽ tương ứng. Rồi biệt cảnh có nghĩa là mặc dù nó phối hợp với loại tâm đó, nhưng mà có tâm thì nó hợp được, có tâm thì nó không có hợp được. Thế cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu là trong sở xin lỗi quý vị chờ chúng tôi vài lát. Quý vị có nghe được chúng tôi nói lại chưa? Xin hỏi quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý Phật tử. Ở đây thưa quý vị, có một điều mà có lẽ ở trong sách không có ghi. Ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm ra chỗ này. Cái nhóm tâm tự tha, nhóm tâm sở tự tha, nó có 2 cái thành phần. Thành phần biến hành và thành phần biệt cảnh bắt chinh đắc cá. Còn trong cái nhóm tâm bất thiện, tâm sở bất thiện đó, nó cũng có 4 si phần được gọi là bất thiện biến hành, gọi là Kusala Sadharana. Còn bắt đầu kể từ tâm tham, tâm sở tham, tâm sở sân, sân phần, tâm sở si phần, tâm sở tham phần, sân phần, tâm sở hôn phần và tâm sở hoài nghi, được gọi là những cái biệt cảnh. 10 cái tâm sở bất thiện còn lại đó được gọi là bất thiện biệt cảnh. Bởi vì tại sao gọi bất thiện biệt cảnh? Vì như là tham, tham phần, tham là kiến ngã mạng, mặc dù nói là nó là tâm sở bất thiện, nhưng kỳ thật nó chỉ phối hợp với 8 tâm tham thôi, chứ nó không có hợp được với tâm sân và tâm si. Còn như 4 sân phần thì gọi là bất thiện tâm sở, nhưng kỳ thật là nó chỉ phối hợp với hai tâm sân thôi, chứ tâm tham và tâm si không có mặt. Rồi hai hôn phần, mặc dù gọi là bất thiện, nhưng kỳ thật nó chỉ phối hợp với năm tâm bất thiện hữu trợ thôi. Rồi gọi là hoài nghi, là tâm sở bất thiện, thuộc tâm sở bất thiện, nhưng kỳ thật nó chỉ hợp với một cái trạng thái tâm si, si tương ưng hoài nghi thôi. Chính vì vậy cho nên 10 tâm sở ngoài 4 si phần thì được gọi là bất thiện biệt cảnh. Cho nên tâm sở bất thiện chúng ta có hai thành phần, tức là thành phần bất thiện biến hành và thành phần bất thiện biệt cảnh. Nói đến tâm sở tịnh hảo cũng thế, tâm sở tịnh hảo nó có 25 thứ, nhưng trong đó có 19 thứ bắt đầu từ tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, thích thân thích tâm, khinh nhu khinh tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Những cái thứ tâm bất thiện, tâm tịnh hảo, tâm sở tịnh hảo này được gọi là sopana saparna, là tịnh hảo biến hành. Còn 6 cái tâm sở còn lại, tức là 3 giới phần, 2 vô lượng phần và trí tuệ, thì được gọi là tịnh hảo biệt cảnh sopana bhakkhinaka cittasika. Là bởi vì 3 giới phần này nó chỉ phối hợp với hai loại tâm, là tâm thiện dục giới và tâm siêu thế thôi, chứ nó không phải phối hợp cho cả cái tâm quả dục giới hữu nhân và cái tâm đại tố, nó không phối hợp được, mặc dù cũng là tâm tịnh hảo. Còn hai vô lượng phần bi trì hỷ đó thì nó cũng chỉ phối hợp được với tâm đại thiện, tâm đại tố và một số tâm, tâm thiền sắc giới ngoại trừ ngũ thiền. Còn nó còn những cái tâm thiền sắc giới ở thiền vô sắc giới hay là cái tâm siêu thế thì hai vô lượng phần không có. Còn sự trí tuệ quý vị nó chỉ phối hợp với 79 tâm tương ưng trí, còn 12 tâm tịnh hảo mà liên trí hay là bất tương trí thì trí tuệ không có mặt. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng trong 52 tâm sở đó thì nói về tội tha có 7 tâm sở biến hành, nói về bất thiện có 4 tâm sở biến hành, nói về tịnh hảo thì có 19 tâm sở biến hành. Còn khi mà chúng ta nói đến tâm sở biệt cảnh đó, thì về tội tha thì có 6 sở tâm sở biệt cảnh, về bất thiện thì có 10 tâm sở biệt cảnh, và về tịnh hảo tâm sở thì có 10 thì có 6 tâm sở biệt cảnh. Cái điều này thưa quý vị, ở trong sách không có đề cập đến, nhưng mà chúng ta thấy rõ là như vậy đó. Chỉ có đề cập đến 3 cái loại biến hành thôi, nhưng mà ít có chỗ nào đề cập đến 3 cái loại biệt cảnh. Nên chúng tôi cũng xin nói thêm cái điều này. Bây giờ chúng ta sẽ nói lướt qua về cái sự phối hợp của các tâm sở. Sau khi chúng ta đã phân định cái loại tâm sở nào là tâm sở biệt cảnh, cái loại tâm sở nào là tâm sở biến hành, thì bây giờ chúng ta qua đến một khía cạnh khác, tức là những cái tâm sở nào thuộc về cố định và tâm sở nào thuộc về bất định. Ở đây thưa quý vị, tâm sở cố định có nghĩa là những cái tâm sở đó một khi đã được ghi nhận là nó sẽ sanh khởi tương ứng với cái tâm đó, thì cố định là lúc nào tâm đó sanh khởi thì tâm sở này cái sở hữu tâm này cũng phải có mặt. Chẳng hạn như là những cái tâm sở mà thuộc về biến hành thì nó luôn luôn như vậy, biến hành tâm citta sapacitta satharana, tức là những tâm sở biến hành tâm đó thì nó phối hợp với 121 tâm, nhất định là như vậy, không thể thiếu vắng một trong bảy, không thể thiếu vắng. Còn cái tâm sở bốn si phần đó, tâm sở bất thiện biến hành đó, thì nó nhất định là có mặt trong 12 tâm bất thiện, không thể thiếu vắng một trong bốn tâm sở này, si vô tà vô úy phong dịch. Còn 19 tâm sở tịnh hảo biến hành thì nhất định là phải có mặt ở trong 91 tâm tịnh hảo, không thể vắng mặt một cái thứ tâm sở nào, cái thuộc tánh đó, 19 cái thuộc tánh đó phải luôn luôn có mặt trong 91 tâm tịnh hảo. Đó chúng ta gọi là những cái tâm sở nhất định. Rồi ngoài ra đó, chúng ta cũng nên hiểu thêm, thí dụ như là tâm sở tham, tham tâm sở lô phát chi tới các, nhất định phải có mặt trong 8 tâm tham chứ không thể vắng mặt được. Tâm sở tà kiến nhất định phải có mặt ở trong 4 tâm tham tương ưng, tương tà kiến. Sân tâm sở thì phải có mặt trong 2 tâm sân, nhất định như thế. Sở hữu hoài nghi, sở hữu hôn, cái sở hữu hoài nghi nhất định phải có mặt ở trong tâm si hoài nghi, không thể thiếu vắng được. Rồi lại nữa, cái sở hữu trí tuệ, mặc dù nó là vị cảnh, nhưng mà nó nhất định phải có mặt ở trong những cái tâm tương ưng trí tuệ, nhà nát samayutta. Đó là chúng ta vượt qua cái tâm sở nhất định. Còn bây giờ tâm sở bất định, thí dụ như ở đây những cái tâm sở mà thuộc về như là ngã mạn, cái tâm sở ngã mạn chẳng hạn, thì nó chỉ phối hợp với ở tâm ly tà, tâm tham ly tà, nhưng mà nó lại bất định, bởi vì khi nào mà cái tâm tham đó, tâm tham ly tà đó, ly tà kiến đó, mà nó có một cái ý niệm, mà có ý niệm cống cao, phách lối, hống hách, thì lúc bây giờ mới có ngã mạn. Còn bình thường ly tà nó không có, nếu như người không có tự cao. Một em bé khi mà nó thích ăn một cái bánh, nó say sưa ngậm một viên kẹo, thì trong cái tâm tham mà nó ăn bánh, tâm tham mà ăn kẹo đó, hoàn toàn không có cái khái niệm tà kiến. Bởi vì con nít nó đâu có suy nghĩ đến vấn đề về tà kiến liên quan đến việc ăn kẹo. Nhưng mà ngay trong lúc đó nó thèm ăn như vậy, chứ nó cũng không có một cái ý niệm nào gọi là tự cao, ngã mạn. Cho nên tâm tham ly tà của nó lúc bây giờ là tâm tham ly tà trơn tru, chẳng những không có tà kiến mà lại cũng không có ngã mạn. Chỉ vậy tham ly tà không có ngã mạn, chứ không phải tham ly tà lúc nào cũng có ngã mạn. Thế là tâm sở ngã mạn được gọi là bất định. Rồi thưa quý vị, sân tật lẫn hối là ba tâm sở thuộc về nhóm đua chất tu cát. Cá là nhóm sân phần. Tâm sở sân thì nhất định rồi, phải hợp trong hai tâm sân. Nhưng mà sân, nhưng mà tật lẫn hối, tức là cái thái độ ganh tị, cái thái độ bỏng sẻn và cái thái độ ra rước ăn năn đó, ba cái thái độ tâm sở này nó hoàn toàn là bất định ở trong tâm sân. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như tâm sân mà có liên hệ đến cái việc mà ghen tị thì mới có tật, mới có sở tật ít xa phối hợp. Còn nếu như mà nó tương ưng với cái quan niệm là bổn sẻn thì mới có tập, mới có lệnh, mới khởi ra giác. Và nếu như tâm sân lúc bây giờ do cái sự rai rất khó chịu bởi vì cái sự hối tiếc phiền muộn ăn năn, thì như vậy mới có sự hối của cô chá. Cho nên tập lệnh hối thưa quý vị, nó là bất định, nó là bất định, là bởi vì khi mà chúng ta nhức đầu, chúng ta bị đau đầu hay đau bụng, chúng ta khó chịu quá, tâm chúng ta bực bội khó chịu. Nhưng mà trong bực bội khó chịu do bị nhức đầu đau bụng, do bị bệnh hoạn đó, thì lúc bây giờ tâm sân có mặt, nhưng mà sân đó chẳng qua là nó duyên cảm thọ khổ thôi, chứ không phải tâm sân này là khó chịu vì ganh tị với ai, hay là khó chịu vì cái tâm bổn sẻn theo kiếp, hay là khó chịu vì cái sự rai rứt ân hận, không có. Thành thử ra ba cái tâm sở sân tật lượng hối này cũng là bất định. Rồi hai hung phần cũng là bất định, là bởi vì hai hung phần đó nếu nó có phối hợp với tâm thì nó phối hợp với tâm hữu trợ. Nhưng mà không phải lúc nào tâm hữu trợ bất thiện cũng là có hai hung phần. Khi nào một người mà họ bị buồn ngủ giả dưỡi quể quải mà phải ngồi lại để mà ăn, mà thưởng thức một cái bát phở chẳng hạn, một cái chén phở, một cái tô phở, thì lúc bây giờ lưỡi của họ cũng nếm cái vị ngon và tâm tham nó cũng sinh khởi. Nhưng mà tâm tham đó nó bị chi phối bởi cái sự hôn trầm thủy miên do buồn ngủ giả dưỡi, thì lúc bây giờ tham đi tham mà tham hữu trợ này mới được gọi là có hôn trầm thủy miên. Nhưng mà nếu như một người Phật tử vì do giữ giới cho nên khi mà thấy tiền bạc của người khác để sơ hở, người Phật tử không khởi lên lòng tham, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thấy rằng bỏ uổng quá, người ta để rơi rớt như vậy trong khi mình thì thiếu thốn nghèo khổ, đang do dự một hồi thì bắt đầu khởi lên cái tâm tham để chiếm lấy. Thì tâm tham lúc bây giờ thưa quý vị, nó là hữu trợ bởi do cái sự suy tư nhiều lần mới khởi lên tâm tham. Nhưng mà ngay trong lúc đó là một người tỉnh táo, không phải là khô, không phải là buồn ngủ, không phải giả dự, không phải là thụ động tiêu cực, mà cái tâm tham đó mặc dù là hữu trợ nhưng nó rất tích cực, tích cực. Vì vậy cho nên không có hung trầm thủy miên. Cũng vậy tâm sân quý vị, khi mà một người đang ngáy ngủ, ai đó đi đến đánh thức họ, họ dục dằn rồi họ không chịu thức dậy, người ta mới nhéo vào cái chân của người đó, làm cho người này bị đau, bực bội. Họ ngồi dậy họ cằn nhằn, nhưng mà trong cái trạng thái sân giận đó thì còn đang ngáy ngủ. Vì vậy trường hợp sân này là sân hữu trợ mà có hung trầm thị miên. Còn nếu như một người mà do vì họ tu tập, họ cố gắng họ đè nén tâm sân, khi mà người ta chửi mắng một lần hai lần thì nhẫn nại chịu, nhưng mà họ chửi mắng hoài nhiều lần nghe như vậy thì cuối cùng thì tâm sân sinh khởi, thì tâm sân đó cũng là tâm sân hữu trợ. Nhưng mà hữu trợ lúc đó không có hung trầm thị miên, bởi vì người này đang cố gắng để đè nén, nhưng mà đè nén không nổi thì tâm sân sinh khởi, chứ họ không có buồn ngủ giả dự. Thì trường hợp đó gọi là sân hữu trợ nhưng mà không có hung trầm thị miên, cũng vậy đó. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến hung trầm thị miên, chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái tâm sở bất định, bởi vì không phải lúc nào nó cũng có mặt trong tâm hữu trợ. Rồi lại nữa, ở đây chúng ta phải hiểu rằng ba cái tâm sở mà thuộc về giới phần đó, tức là chánh ngưỡng, chánh vị, chánh mạng, cũng gọi là bất định, nhưng mà cũng có một phần là nhất định. Bởi vì nếu mà nó phối hợp với cái nó nhất định là nhất định khi mà nó phối hợp với tâm siêu thế. Bởi vì ba sở giới phần này ở trong cái tâm siêu thế đạo quả thì nó thuộc về những cái thành phần có cái chức năng là đoạn trừ phiền não. Vì vậy cho nên nó nhất định giới hơn nữa ba giới phần, chánh ngữ, chánh nghĩa, giới mạng ở trong tâm đạo, tâm quả thì nó đóng cái vai trò thuộc về bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do vậy cho nên nó nhất định ở trong tâm siêu thế, nhưng sẽ bất định ở trong cái tâm thiện hiệp thế, tâm thiện dục giới. Là bởi vì không phải lúc nào chúng ta khởi lên tâm thiện chúng ta cũng ngăn trừ, chúng ta cũng ngăn chặn những cái ác nghiệp về khẩu, ác nghiệp về thân hay là cái sự nuôi mạng bất chánh, không phải vậy. Bởi vì khi mà chúng ta khởi lên tâm thiện đảnh lễ Đức Phật thì ngay trong lúc đó tâm thiện sinh khởi, nó không có chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng. Lúc mà chúng ta đang bố thí thì nó cũng không có sở chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, là bởi vì lúc đó cái tâm thiện nó đang chú tâm làm công việc khác, mà việc đó thì không cần thiết phải có chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng. Còn chỉ khi nào mà chúng ta tâm thiện sinh khởi với tác ý là giữ giới, ngăn chặn lời nói ác, ngăn chặn thân hành ác, ngăn chặn sự nuôi mạng ác, nuôi mạng bất thiện, bất chánh, thì như vậy lúc đó mới có chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng. Thế cho nên sở chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng đặc biệt là mặc dù nó phối hợp với 48 tâm, nhưng mà nó sẽ nhất định, nó là tâm sở nhất định đối với 40 tâm siêu thế, và sẽ bất định đối với 8 tâm đại thiện. Rồi hai hương phần cũng vậy, rồi hai vô lượng phần cũng vậy. Bi tùy hỷ, bi tùy hỷ này nó sẽ có mặt ở trong tâm đại thiện, tâm đại tố. Khi mà chúng ta hành cái pháp phạm trú, là chúng ta hành đi một tâm từ hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì lúc đó bi và tùy hỷ có mặt ở trong tâm đại thiện. Nhưng mà không phải lúc nào tâm thiện sinh khởi chúng ta cũng có cái tâm bi, tâm tùy hỷ. Bởi vì tâm thiện lúc mà chúng ta bố thí hay chúng ta giữ giới thì lúc đó chúng ta không lấy chúng sanh, không có khởi lên cái tâm thương xót chúng sanh đang đau khổ, chúng ta cũng không có cái tâm vui thích theo cái sự hạnh phúc của chúng sanh khác, mà chúng ta mãi mê lo làm cái việc từ thiện khác, hay là lo giữ giới, hoặc là do lo chánh niệm với cái điều mục thiền chẳng hạn, thì lúc bây giờ không có đi về tùy hỷ. Cũng như ở trong tâm thiện, tâm thiện, tâm quả và tâm tố sắc giới như vậy. Khi mà một vị hành giả mà tu tập, nếu trong 40 điều mục đó mà vị hành giả này tu tập 36 cái đề mục ngoại trừ 4 phạm trú, thì lúc bây giờ ở trong tâm thiện hay là tâm quả, tâm tố sắc giới thì không có hai vô lượng phần. Chỉ khi nào mà hành giả an trú trong những cái đề mục là từ, bi, hỷ, xả, thì có bi, có hỷ, thì lúc bây giờ cái tâm thiền chứng đó nó sẽ tương ưng với, nó có cái sự tương ưng bởi bi và tùy hỷ. Cho nên bi và tùy hỷ nó cũng thuộc về dạng bất định. Bất định cả hai nhóm tâm là nhóm tâm dục giới và cái nhóm tâm vô sắc giới. Còn nói về trí tuệ thì ở đây thưa quý vị, trí tuệ nó thuộc nhất định rồi thì chúng ta không nói đến ở đây, bởi vì hệ tâm nào tương trí thì nhất định phải có. Thế từ bây giờ cái tâm bất định chúng ta không cần phải nói nữa, mà chúng ta chỉ nói riêng qua về cái tâm bất định. Tâm bất định chúng ta gồm có 8, chúng ta lược lại. Ngã mạn là bất định, ba sân phận là bất định, hai hôn phận là bất định, rồi hai vô lượng phần là bất định, ba giới phần một nửa là bất định. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 11 thứ tâm, 11 thứ tâm sở bất định, 11 thứ tâm sở bất định. Nhưng mà tâm sở bất định thì nó chia ra làm hai nhóm. Các vị chú ý, cái này chắc có lẽ Phật tử chúng ta hơi khó nhớ một chút. Bây giờ làm thế nào để cho các Phật tử chúng ta nhớ được? Nó có cái lý của nó thưa quý vị. Nếu mà chúng ta học Phật pháp quen rồi đó, thì lúc bây giờ thưa quý vị ngồi nói chuyện khơi khơi, chúng ta cũng có thể nhận xét chính xác về tâm sở nữa. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta có một số người có học Phật pháp rồi thì chúng ta nghe chúng ta nhận định được, có một số thì chúng ta nghe chúng ta không hiểu vô tri gì hết. Thì bây giờ nói về bất định đó, thì ở đây những cái tâm sở, trong 11 thứ tâm sở đó, tâm sở nào mà nó đi độc lập thì chúng ta khỏi cần nói đến rồi, nó chỉ là bất định thôi, chứ không cần phải nhận xét thêm nữa. Như là cái tâm ngã mạn, tâm sở ngã mạn, tâm sở ngã mạn thì nó bất định, nó chỉ là bất định, nó không có đòi hỏi thêm một yếu tố gì khác, bởi vì đi riêng lẻ một mình. Nhưng mà nói về ba sở hữu mà thuộc về sân phần đó, tật lẫn hối, tật lẫn hối, ba sở hữu này, ba tâm sở này, nó bất định đối với tâm bất thiện, tâm sân, bất định đối với tâm sân, mà lại bất định đi riêng. Đi riêng có nghĩa là thể khi nào tâm sân sân khởi mà có cái sự có thái độ ghen tị thì lúc đó là tâm sân có sở hữu tật hối, nhưng mà không có lẫn sắc, tức là bóng xẻng, không có cái sự hối hận đi kèm. Hãy lúc nào mà tâm sân khó chịu do vì cái sự bổn xẻng keo kiết thì lúc bây giờ không có cái sở hữu lẫn, sở hối phối hợp. Rồi khi nào mà cái tâm đau khổ do vì rai rứt ăn năn ân hận cái việc gì đó thì lúc bây giờ sở hữu hối có mặt ở trong tâm sân đó, mà không có tật, không có lẫn. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận xét rằng ba cái tâm sở này nó thuộc về bất định mà đi riêng. Bất định, đã bất định rồi mà lại đi riêng với nhau nữa. Còn như ba giới phần, thì ba giới phần ở đây cũng gọi là bất định đi riêng. Như chúng tôi đã nói quý vị là nếu mà nó ở trong cái tâm siêu thế thì nó thuộc nhất định và đi chung với nhau. Nhưng mà nó ở trong tâm đại thiện, tức là tâm thiện giới, thì lúc bây giờ ba giới phần này, lúc nào mà chúng ta ngăn cái điều ác về lời nói thì lúc đó có chánh ngữ, mà không có chánh nghiệp chánh nạn. Còn khi nào chúng ta ngăn cái hành động ác về thân thì lúc bây giờ không có chánh ngữ, không có chánh nạn. Còn khi nào mà chúng ta ngăn trừ cái sự nuôi mạng tà vại thì lúc bây giờ nó có chánh mạng, nhưng mà không có chánh ngữ chánh nghiệp. Thành thử ra ba cái sở hữu giới phần này khi mà ở trong tâm thiền giới thì nó thuộc dạng bất định mà đi riêng, bất định mà đi riêng, không đi chung nhau. Còn hai vô lượng phần bi tùy hỷ, quý vị, đã là bất định rồi mà lại đi riêng, có nghĩa là không bao giờ một người mà một trong một sát na tâm mà vừa có tâm bi mà vừa có tâm tùy hỷ được. Sát na nào trước đó tu tập tâm bi rồi sau đó tu tập tâm tùy hỷ thì được, nghĩa là cái nào ra cái đó, chứ không có đi chung nhau được. Cho nên trong trường hợp này chúng ta nói 2, 5, 8 cái tâm sở đó nó thuộc về bất định mà đi riêng. Còn bất định mà đi chung á, thì trong trường hợp này hai cái tâm sở thuộc về hung trầm, thủy miên gọi là hung thủy, hay là hung phần. Hai cái tâm sở này là bất định, đã là bất định ở trong tâm hữu trợ rồi, mà lại là đi chung. Để khi nào có mặt cái sự hung trầm thì có mặt cái sự thủy miên. Hung trầm tức là cái trạng thái giả dưỡng, và thủy miên là trạng thái buồn ngủ. Hễ khi nào mà giả dự đương nhiên là buồn ngủ, mà lúc nào buồn ngủ thì đó là giả dự, cho nên phải có hung thị, có hung trầm thị năng, thị miên thì nó mới thoát. Thành thử cho nó tóm lại là trong tâm sở quý vị để ý ba phần. Như chúng ta nói quý vị rằng chú ý những tâm sở nào thuộc về biệt cảnh, tâm sở nó thuộc về biến hành. Khi cảnh thứ hai là tâm sở nào thuộc về nhất định và tâm sở thuộc bất định. Cái khía cạnh thứ ba là cái tâm sở bất định đi chung và bất định đi riêng. Chúng ta nắm được ba cái khía cạnh đó, tức là chúng ta đã hiểu được về những cái thuộc tính phối hợp với tâm như thế nào. Còn về phần ý nghĩa thì chúng ta chịu khó chúng ta xem lại mỗi cái tâm sở từ xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác ý. Mỗi một cái tâm sở có ý nghĩa như thế nào thì quý vị nên xem lại ở trong quyển Vi Diệu Pháp Nhập Môn, hay là cái quyển của cái quyển Thất Thắng Pháp Tập Yếu Luận Ấp Tâm Mắt Thất Sanh Hát, thì ở trong đó chúng ta sẽ tìm thấy cái định nghĩa. Ở đây chúng tôi chỉ hệ thống lại và chúng tôi nêu lên những điều cần biết để một các Phật tử chúng ta chú ý ở điểm đó thôi. Chúng ta mở mối là mở mối từ lúc đó. Và thưa quý vị, trong cái phần 3 này đó thì chúng tôi giảng giải đến đây cũng vừa với thời gian, bởi vì chúng ta còn phần 4 sẽ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng phần 4. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho bài học phần 4, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy Già.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Già, dạ, Sa Thủ Lâm Thầy, chúng con đảnh kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con xin phép được đọc phần 4 ạ. Tâm và khái niệm về không, ngoài danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất là hai thành phần cấu tạo chúng sanh. Phật giáo không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn mà con người đã thọ lãnh một cách bí ẩn, từ một nguồn gốc cũng không kém gì bí ẩn. Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến, trước cũng như sau. Nếu linh hồn mà người ta giả định là phần tinh túy của con người là trường tồn vĩnh cửu, thì linh hồn không thể tái sanh hay hoại diệt, mà ta không thể giải thích vì sao từ lúc sơ khởi linh hồn này lại khác biệt rất xa với linh hồn kia. Để chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận trên một thiên đàng vĩnh cửu và cảnh khổ đau vô cùng tận dưới một địa ngục trường tồn, tất nhiên phải chủ trương có một linh hồn trường cũ. Bertrand Russell cho biết, ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã tiêu tan như mây khói, bởi vì vật chất đã mất tính chất cứng rắn của thể đặc, mà tâm cũng mất tính chất tinh thần của nó. Tâm lý học vừa bắt đầu trở thành một ngành khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, sự tin tưởng nơi một cái gì trường tồn vĩnh cửu không có cái nào đòi hỏi khoa học tán trợ. Theo nhà học giả Nguyên Bác, tác giả quyển The Riddle of the Universe, biện chứng thần linh học chủ trương có một đấng tạo hóa thọ độc con người, một linh hồn bất diệt, thường được xem là một phần của thần linh. Đó là một câu chuyện thần thoại. Biện chứng vũ trụ luận cho rằng trật tự luân lý của thế gian đòi hỏi phải có một linh hồn trường tồn bất diệt. Đó là giáo điều vô căn cứ. Biện chứng chung quả luận chủ trương rằng do sự tiến triển không ngừng của con người để cải thiện vận mạng mình, những khuyết điểm của linh hồn phàm tục phải được cải tiến mãi mãi trong đời sống và sau kiếp sống. Đó là một lối hiểu sai lầm của thuyết sinh vật đồng nhân. Anthropomorphism cho rằng tất cả những sinh vật đều có hành động và tư tưởng như người. Theo biện chứng đạo đức luận, những khuyết điểm và những tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời sống phải được bổ khuyết và đền bù một cách công bình và vĩnh viễn. Sau kiếp sống, đó chỉ là một điều mơ ước cuồng nhiệt. Biện chứng nhân chủng quận cho rằng sự tin tưởng nơi tánh cách bất diệt của linh hồn cũng như sự tin tưởng nơi một đấng tạo hóa là chân lý cứu hữu trong toàn thể nhân loại. Đó hiển nhiên là một sai lầm. Biện chứng bản thể luận chủ trương rằng linh hồn là một thực thể đơn giản, vô hình và bất khả phân tách, không bị liên quan đến sự phân thoái do cái chết gây ra. Điều này căn cứ trên quan niệm sai lạc về hiện tượng tâm linh, đó là ảo mộng của duy thần luận. Tất cả những biện chứng kể trên cũng như tất cả những giả thuyết tương tự về bản ngã đã lâm vào tình trạng nguy ngập trong vòng 10 năm nay và đã bị khoa học chỉ trích và bác bỏ hoàn toàn. Nếu không có chi dưới hình thức linh hồn chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác thì cái gì được tái sanh? Hỏi như vậy đương nhiên là chấp nhận một cái gì tái sanh. Cách đây vài thế kỷ có lập luận Chức ghi tô erosum, tôi tư tưởng tức là có tôi. Đúng như vậy, tuy nhiên trước tiên phải chứng minh rằng có một cái tôi đang tư tưởng. Chúng ta nói rằng mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Mặc dầu ta biết rằng sự thật thật sự không phải mặt trời mọc lên và lặn xuống mà chính là quả địa cầu quay, chúng ta phải hình nhận rằng ta không thể gõ hai lần đúng y vào một chỗ. Mặc dầu bề ngoài là như vậy, tất cả đều biến đổi rất nhanh chóng, không thể có hai khoảnh khắc giống hệt nhau. Người Phật tử đồng ý với Bertrand Russell khi ông nói, hiển nhiên có vài lý do để chủ trương rằng cái tôi ngày hôm nay và cái tôi ngày hôm qua là một. Và để lấy một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu cùng một lúc tôi thấy một người và nghe người ấy nói, ắt có cảm giác rằng cái tôi đang nghe và cái tôi thấy là một. Cho đến những ngày gần đây, các khoa học gia còn tìm nơi tính cách bất khả phân tán và bất khả diệt của nguyên tử. Dạ, kính mời Sít Lan và người tiếp theo.
Phần D. Với đầy đủ lý lẽ, các nhà vật lý học đã phân tán hạt nguyên tử ấy ra từng loạt những thành phần nhỏ. Cũng vì những lý do không kém chính đáng, các nhà tâm lý khám phá rằng tâm không phải là một thực thể đồng nhất với cái gì liên tục trường tồn, mà là một loạt những yếu tố kết hợp với nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó, vấn đề trường tồn bất diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác chia chết thì những yếu tố của tâm và những yếu tố của thân có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau không? Cũng như C.E.M. George viết trong quyển The Meaning of Life, vật chất đã tan rã dưới chính mắt chúng ta. Nó không còn ở thể đặc, không còn bền vững trường tồn, không còn bị những định luật cưỡng chế quy định, và quan trọng hơn tất cả, không còn được biết là gì. Vậy, hình như cái gì được gọi là nguyên tử có thể bị phân tán và có thể bị tiêu diệt. Những điện tử và dân tử cấu thành một nguyên tử có thể gặp nhau và tiêu diệt lẫn nhau. Trong lúc ấy, sự bền vững của hai thành phần điện tử và dân tử chỉ tựa hồ như sự bền vững của một lượng sống, không có giới hạn chắc chắn và luôn luôn nằm trong tiến trình biến đổi liên tục. Cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí. Theo Đức Giám Mục Berkeley, cái được gọi nguyên tử là một giả tưởng của siêu hình học và ngài chủ trương có một thực chất tinh thần gọi là linh hồn. Sau khi tìm hiểu cái hồn, Hume viết như sau: có vài triết gia tư tưởng rằng trong mỗi chập tư tưởng chúng ta mật thiết ý thức cái gọi là ta, và chúng ta cảm giác rằng cái ta có thật và thật sự tồn tại. Các triết gia ấy, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận chứng, cũng quả quyết rằng cái ta hoàn toàn không biến đổi và không thể phân chia. Riêng về phần tôi, khi xâm nhập mật thiết vào cái mà tôi gọi là tôi, thì luôn luôn tôi vấp phải một cảm giác đặc biệt như nóng hay lạnh, sáng hay tối, thương hay ghét, vui hoặc buồn. Tôi chưa từng bắt gặp cái tôi ngoài những cảm giác ấy và chưa hề chiêm nghiệm được cái gì ngoài cảm giác. Bergson nói, tất cả mọi tâm thức chỉ tồn tại trong thời gian sinh hoạt và một trạng thái tâm. Nếu không biến đổi thì không còn là trạng thái nữa. Trạng thái tâm là một sự biến đổi không ngừng. Nếu sự biến đổi ngưng là trạng thái, nếu sự biến đổi ngưng là trạng thái tâm cũng ngưng. Trạng thái tâm chẳng qua là sự biến đổi. Theo nhà tâm lý học trí danh Watson, chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn hay nhìn thấy linh hồn trong một ống thí nghiệm hay bằng cách gì khác để tiếp xúc với linh hồn như đã từng tiếp xúc với các vật khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực sự hiện hữu của linh hồn được coi là phản tôn giáo và có thể bị rơi đầu. Cho đến ngày nay, người có địa vị ưu tú cũng không dám nêu vấn đề ấy lên. Đề cập đến vấn đề linh hồn, giáo sư James viết, cho đến nay, để giải thích những sự kiện thật sự có thể chứng minh được về kinh nghiệm của bản thân, thì thuyết linh hồn là hoàn toàn vô ích. Cho đến nay, không ai có thể bị cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa học. Cái ta dùng như một túc từ là sự kết hợp do kinh nghiệm cấu tạo với sự vật đã được biết một cách khách quan. Vậy, cái ta thường dùng như một chủ từ. Biết được sự vật ấy không thể là một sự kết hợp. Không thể dùng cái ta ấy trong những nhu cầu tâm lý và xem nó như một thực thể siêu hình không biến đổi, một linh hồn trường tồn bất biến.
Phần y cũng như không thể xem nó như một nguyên lý, một bản ngã siêu việt vượt ra ngoài thời gian. Cái ta chỉ là một tư tưởng biến đổi từng chập, không một tư tưởng nào giống chập tư tưởng trước kế đó, nhưng luôn luôn thuận ưng theo chập tư tưởng trước để cùng chung hợp lại thành một tư tưởng riêng biệt. Và giáo sư James kết luận đoạn sách thích thú về linh hồn như sau: chính cái tư tưởng là người tư tưởng. Và đó là dư âm của những lời Đức Phật đã dạy từ hơn 2.500 năm trước. Trong vùng thung lũng sông Hằng, Phật giáo dạy một thứ tâm lý học, trong đó không có linh hồn. Phật giáo chủ trương rằng chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần danh và sắc, Nāma-rūpa, phần tâm linh và phần vật chất, và hai thành phần này ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi như một dòng suối trường lưu bất tích. Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ấn Độ cũng có tin một nguyên tử bất khả phân tán gọi là Brahmanu. Theo quan niệm thời bấy giờ, 36 Brahmanu hợp thành một Anu, 36 Anu hợp thành một Tachari, 36 Tachari hợp thành một Ratharenu, một hạt bụi nhỏ mà ta vẩn vơ trong làn ánh sáng gọi là Ratharenu. Vậy nên chia hộp bụi kia làm 46.656 phần thì Brahmanu làm một phần nhỏ ấy, 1/46.656. Theo quan niệm thời bấy giờ thì Brahmanu là đơn vị vi tế nhất của vật chất, không thể phân chia được nữa. Với nhân quan siêu phàm, Đức Phật phân tách Brahmanu và tuyên bố rằng Brahmanu gồm có những năng lực trong những năng lực tương quan gọi là Paramattha, hay là thành phần chính yếu của vật chất. Những Paramattha ấy là đất, Bhavi, nước, Apo, lửa, Techo, và gió là Vayo, gọi là tứ đại. Đất Bát tha quy là thành phần có đặc tính duỗi ra thể chất của phần vật chất. Nếu không có thành phần đất bát tha quy thì một vật thể không thể chiếm không gian. Hai tánh cách tương đối cứng và mềm có điều kiện của thành phần ấy. Nước Ato là thành phần có đặc tính làm liên lại. Do ngũ quan, ta có thể tiếp xúc với thành phần đất Bát Tha Quy, nhưng không thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tiếp xúc với thành phần nước Ato trong vật chất. Chính thành phần này làm cho những phân tử rời rạc của vật chất dính liền lại và cho ta ý niệm hình thể như một vật thể, như một vật ở thể đặc chải ra, thì thành phần nước Apo trong chất lỏng ấy trở nên trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong mỗi hạt bụi tí ti cũng có chứa thành phần nước. Hai, Paramattha, đất Bát Tha Quy và nước Apo trong vật chất liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành phần nước Apo có đặc tính làm dính liền, tiêu tan, thì thành phần đất Bát Tha Quy có đặc tính duỗi ra cũng không còn. Lửa, Techo, là thành phần nóng trong vật chất. Lạnh cũng là một hình thức của lửa, Techo. Cả nóng lẫn lạnh đều nằm trong thành phần lửa Techo của vật chất, và cả hai đều có năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi, hay nói cách khác tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được tồn tại hay bị hư hoại đều do thành phần lửa, trái với ba thành phần khác trong tứ đại lửa Techo, cũng gọi là U Túc, có năng lực làm cho vật chất tự mình hồi sinh. Gió Qua dơ là thành phần di động, chính thành phần gió qua dơ trong vật chất tạo nên sự vận chuyển và được xem là năng lực làm phát sanh hơi nóng. Kính mời tiết hành tiếp theo.
Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng tương đương như tâm và nghiệp trong phạm vi tinh thần. Tứ đại đất, nước, lửa, gió là những đơn vị căn bản của vật chất, luôn luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa là màu sắc, quanh ná, hương, danh thá, vị, rasa và bản chất dinh dưỡng, ô trá. Tứ đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền nhau và liên quan với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật chất, thành phần này có thể trội hơn thành phần khác. Ví dụ như trong đất, thành phần đất Bát Tha Quy trội hơn ba thành phần kia. Trong nước thì thành phần nước Apo trội hơn. Trong lửa thì thành phần lửa Teo. Và trong không khí thì thành phần gió Quá Châu trội hơn. Như vậy, vật chất gồm có những năng lực và những đặc tính trong trạng thái liên tục biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối. Theo Phật giáo, vật chất chỉ tồn tại trong thời gian bằng 17 lần một trạch tư tưởng. Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy phức tạp của con người, gồm có 52 trạng thái tâm, tâm sở, luôn luôn biến đổi, thọ, vedana hay cảm giác, là một tưởng, sanna hay tri giác, là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại gọi chung là hành, sankhara, hay là những sinh hoạt có tác ý của tâm. Trong 52 trạng thái tâm hay tâm sở, tác ý chetana hay ý muốn làm là quan trọng nhất. Tất cả tâm sở đều phát sanh trong thức vinyana và tâm hay tâm. Theo triết học Phật giáo, không có một khoảnh khắc nào mà tâm có thể trống rỗng, nghĩa là không có lúc nào không có một loại tâm duyên theo một đối tượng vật chất hay tinh thần. Thời gian tồn tại của một loại tâm như vậy, như vật gọi là chập tư tưởng. Khi một chập tư tưởng diệt, tức khắc có một chập mới phát sanh. Như vậy, những chập tư tưởng liên tục nối tiếp, và thời gian tồn tại của một chập tư tưởng thật ngắn, khó mà quan niệm được. Mỗi chập tư tưởng gồm 3 giai đoạn: Khana, Sanh, Upada, Trụ, Thi Tí và Diệt, Phân Giá. Ngay khi một tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt, phân giá, tức khắc giai đoạn sanh Upada chập của chập tư tưởng kết khởi lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi cơ đời sống, mọi chập tư tưởng khi diệt chuyển tất cả năng lực và tất cả những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. Mỗi chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư tưởng trước trao lại, và thêm vào đó còn có cái gì khác nữa. Như vậy, có sự luân lưu không ngừng của tâm, luôn tâm như một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Chập tư tưởng mới không hoàn toàn giống chập tư tưởng trước, bởi vì thành phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không tuyệt đối là khác, bởi vì cả hai cùng nằm trong một luồng sống, một dòng đời, không có chúng sanh đồng nhất, nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. Không nên nhận định rằng tâm là một chuỗi dài những chập tư tưởng riêng biệt, kế tiếp nối liền với nhau, như một sợi dây xích hay một đoàn những toa xe lửa nối liền. Trái lại, nó liên tục trôi chảy như một dòng sông, luôn luôn tiếp nhận dồi dào những thành phần mới từ những chi lưu ngũ quan, và luôn luôn cung cấp cho thế gian xung quanh những tư tưởng mới thâu nhập trên đường đời. Trong chuỗi dài những trạng thái tâm có sự kề nhau nối tiếp mà không có trạng thái chập chồng cái này trên cái kia, như có người cầm tưởng, không có chập tư tưởng đã qua mà còn trở lại, không có chập tư tưởng hoàn toàn giống hệt chập qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Hạng phàm nhân còn lúng túng trong ảo mộng, lầm nhận sự liên tục giả mạo bên ngoài ấy là những gì bền vững, vĩnh viễn, không thay đổi, và còn đi xa đến đổi, đưa một linh hồn trường tồn bất biến, giả định là người vừa hành động vừa quan sát hành động vào trong cái tâm luôn luôn biến đổi. Bốn loại hiện tượng tâm linh hợp với một hiện tượng vật lý tạo nên ngũ uẩn tăng chất khám thá, là sự kết hợp vô cùng phức tạp của năm thành phần cấu tạo một chúng sanh. Mỗi cá nhân là sự phối hợp của năm uẩn ấy. Kính mời Xích Lan Già Nguyệt tiếp theo.
Phần G. Nhìn ra đại dương, ta thấy một biển nước bao la. Những thành phần bé nhỏ trong biển cả là sự kết hợp của nhiều giọt nước li ti. Trên bờ biển, cát nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ thấy một thảm cát trải dài trên bãi. Những lượng sóng kế tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát, nhưng một cách chính xác, không có một lượng sóng đồng nhất, bất biến, từ đáy sâu của biển cả nhô lên để rồi tan mất sự đồng nhất ấy trên bãi cát. Xem cine, ta thấy cảnh vật di động trên màn ảnh, nhưng thực ra chỉ có những hình ảnh riêng biệt liên tục tiếp diễn theo một tốc độ nào và cho ta cảm giác đang nhìn một loạt cảnh liên tục. Ta không thể nói hương hoa tỏa ra từ tai hoa, nhĩ hoa hay từ màu sắc của hoa, nhưng mùi thơm là của hoa. Cùng một thế ấy, mỗi cá nhân là sự kết hợp của năm uẩn. Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm vật lý, toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm vật lý ấy luôn luôn trở thành rồi tan biến, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ thông thường mà gọi tiến trình ấy là ta hay atta. Tuy nhiên, đó chỉ là một tiến trình luôn luôn biến đổi, chứ không phải là một thực thể trường tồn bất biến. Phật giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá tính theo nghĩa thông thường của nó. Phật giáo chỉ phủ nhận trong định nghĩa cùng tột Paramattha Sacche na, chân đế, một chúng sanh bất biến, một thực thể vĩnh cửu, chứ không phủ nhận có sự liên tục trong tiến trình. Danh từ triết học Phật giáo gọi một cá nhân là Santati, một sự trôi chảy, một triều lưu hay sự liên tục. Dòng triều lưu bất tích hay sự liên tục không ngừng ấy của hiện tượng tâm vật lý do nghiệp lực tạo điều kiện đã bắt nguồn từ quá khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm, và sẽ còn liên tục diễn tiến trong tương lai vô tận, ngoại trừ trường hợp ta áp dụng bát chánh đạo một cách đầy đủ và đúng mức. Chính dòng triều lưu liên tục của hiện tượng tâm vật lý ấy, nhất là cái mà các hệ thống tín ngưỡng khác gọi là cái ta vĩnh cửu hay cái linh hồn trường tồn. Nếu không có linh hồn, coi như một thực thể đơn thuần không biến đổi thì cái gì tái sanh? Theo Phật giáo, sanh là sự kết hợp của những quẩn, khanh đắc hay nhóm, hợp thể, khanh đắc năm, bất túc ba phô. Cũng như sự tái sanh của một trạng thái vật chất phải do trạng thái trước là nguyên nhân và tạo điều kiện. Những hiện phát hiện do những nguyên nhân từ trước khi sanh làm điều kiện. Do những nguyên nhân từ trước khi sanh làm điều kiện. Tiến trình biến đổi hiện tại là kết quả của lòng khao khát ham muốn duyên theo sự biến đổi trong một kiếp sống trước. Và bản năng ham muốn tự nhiên trong hiện tại sẽ tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Trong một kiếp sống, tiến trình của đời sống có thể diễn tiến mà không cần có một thực thể trường tồn di chuyển từ chập tư tưởng này sang chập tư tưởng kế, thì một loạt tiến trình cũng có thể đặc tính mà không cần có một cái gì khác chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thuyết tái sanh của Phật giáo không phải thuyết chuyển sinh linh hồn, hiểu như có sự di chuyển của một linh hồn từ xác thân này đến cơ thể vật chất khác. Trong sách Vua Milinda Vấn Đạo, Milinda Banha và Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Magga, Đại Đức Nagasena và Đại Đức Buddhaghosa đã dùng nhiều chuyện ngụ ngôn để giúp ta lãnh hội dễ dàng định luật tái sanh của Phật giáo. Kính mời sư Anicca tiếp theo.
Phần S. Câu chuyện mồi lửa rất là rõ ràng. Đời sống xem như một ngọn lửa và hiện tượng tái sanh như một sự mồi lửa từ cây đèn cầy này sang cây đèn khác. Ngọn lửa của đời sống liên tục tiến diễn mặc dù có sự gián đoạn bộc lộ ra bên ngoài mà ta gọi là cái chết. Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: Kính bạch Đại Đức, phải chăng có sự tái sanh mà không có gì chuyển sinh thân này đến xác thân khác? Đúng như vậy, sự tái sanh diễn tiến không cần có sự cái gì chuyển sinh thân này đến thể xác khác. Xin Ngài ban cho một thí dụ. Tâu Đại Dương: Thí dụ người nọ dùng lửa của cây đèn này để mồi cây đèn kia, có phải ngọn lửa cây đèn này chuyển sang cây đèn kia không? Kính bạch Ngài, không phải vậy. Đúng thế, Tâu Đại Ương, tái sanh diễn tiến không cần có sự di chuyển của một cái gì từ nơi này đến nơi khác. Kính bạch Đại Đức, xin Ngài ban cho một thí dụ. Tâu Đại Ương, Ngài còn nhớ không, thuở nhỏ đi học, ông thầy dạy làm thơ đọc cho Ngài nghe vài vần thơ để Ngài đọc theo đến thuộc lòng. Bạch Ngài, có như vậy? Vậy Tâu Đại Vương, có phải lời thơ chuyển từ ông thầy sang trí nhớ của Đại Vương không? Bạch Ngài, không. Cũng một thế ấy, Tâu Đại Vương, hiện tượng tái sanh diễn tiến mà không cần có cái gì chuyển từ chỗ này qua sang nơi khác. Và Đức Vua Milinda hỏi tiếp: Kính bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác? Tâu Đại Vương, chính danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất cũng được sanh ra trong kiếp sống kế. Có phải cũng tâm và thể xác trước được di chuyển đến và sanh trở lại trong kiếp sống sau không? Tâu Đại Vương, không phải, chính tâm và thể xác trong kiếp được kiếp trước được sanh trở lại trong kiếp sống này. Tuy nhiên, danh và sắc có kiếp trước đã hành động gây nhân tạo nghiệp thiện và ác, và tùy thuộc nơi nghiệp ấy, tâm và thể xác được sanh trong kiếp này. Kính bạch Đại Đức, nếu không phải chính tâm và thân trước được sanh trở lại trong kiếp kế, thì ta có thể tránh khỏi quả báo của những hành động bất thiện không? Nếu không có sự tái sanh, thì ta không còn trả quả của những hành động bất thiện. Nhưng Tâu Đại Vương, ta đã tái sanh trong một kiếp sống khác, thì tất nhiên phải còn chịu hậu quả của những hành động quá khứ. Kính thỉnh Đại Đức cho một thí dụ. Âu Đại Vương cũng như người nọ bẻ trái xoài của một người khác, bị chủ bắt nạp cho vua và thưa: Tâu Đại Vương, người này đã lấy của tôi một trái xoài. Và người nọ trả lời: Tâu Đại Vương, tôi không có lấy trái xoài của ông ấy. Trái xoài mà tôi bẻ không phải là trái xoài của ông ấy đã trồng ra cây xoài. Như vậy tôi không đáng bị trừng phạt. Vậy Tâu Đại Vương, người ấy lấy trái xoài có đáng bị phạt không? Kính bạch Đại Đức, dĩ nhiên người ấy đáng tội. Vì lẽ gì? Bạch Ngài, dù cho viện lẽ nào thế để chạy tội, người ấy cũng đáng bị phạt. Vì trái xoài mà người ấy bẻ là do xoài của ông kia trồng ra cây. Cũng một thế ấy, Tâu Đại Vương, với tâm và thân này, ta làm một điều gì thiện hay ác, và do hành động ấy một tâm và thân khác được sanh ra trong kiếp mới. Như vậy ta không tránh khỏi sự ràng buộc của nghiệp quá khứ. Đại Đức Buddhadasa giải thích điểm phức tạp này bằng những thí dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và sự phản chiếu của mặt gương. Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiến trình tử sanh ấy bằng một loạt những quả bia. Thí dụ như một quả bia lăn đến đụng một quả khác đang ở yên một chỗ, thì quả lăn tới ngưng lại và quả bị đụng lại lăn. Không phải quả banh lăn chuyển sang quả banh bị đụng, nó vẫn còn nằm lại phía sau, nó chết. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng chính sự di chuyển của nó, sức phân tích của nó, cái kết quả dĩ nhiên hay cái nghiệp lực của quả banh trước phát hiện trong quả banh kế, chứ không phải một chuyển động mới khác được tạo ra. Cũng một lối ấy, để dùng những danh từ thông thường, xác thân chết và nghiệp lực tái sanh trong một cơ thể khác mà không cần có cái gì đi chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Chúng sanh mới được sanh ra không thể hoàn toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác hẳn với chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng nằm trong một luồng nghiệp. Chỉ có sự liên tục của dòng đời triền miên thay đổi biến diễn trong một thể xác mới, bất di bất dịch, chuyển sang từ thể xác này sang thân khác. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng cho phần 4 của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức. Trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay có lẽ là quý vị thấy rằng không hiểu sao chúng tôi chọn hai bài học đều rất là dài. Một bài học thì đặc biệt rất là chuyên và rất là đậm nét của A Di Đà. Một bài học khác cũng nói ra nhiều khía cạnh của A Di Đà, nhưng mà lấy từ cái nhìn rất là quen thuộc ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta để mà giảng dạy. Chúng tôi xin được sám hối với Chư Tôn Đức và xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi đã không ghi phần xuất xứ của hai bài này, vì lý do là có một vài việc hơi vội vã ở trong lúc làm bài. Phần đầu tiên nói về những thuộc tánh của tâm, tức là phần số 3 mà Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng đó. Đó là bài viết của Ngài Chodika, một bậc thầy Atida, và người chuyển ngữ đó là Đại Đức Giác Nguyên. Và bài thứ hai đó là bài viết của Ngài Narada ở trong quyển Đức Phật và Phật Pháp, và người chuyển ngữ là Bác Phật Kim Khánh. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hai bài viết này tuy là có hai cái trình bày khác nhau, nhưng mà đưa chúng ta vào những khái niệm rất là lạ. Những khái niệm này thật sự rất là xa lạ với người Phật tử Việt Nam, nhất là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền tuy rằng có nói đến tâm quẩn, và tuy rằng có một số
những bộ phận, ví dụ như pháp tướng tâm, cũng có đề cập đến những hiện tượng như là tâm vương, tâm sở. Nhưng mà đa phần, chúng tôi trong cái văn hóa mà chúng tôi thường gọi là ảnh hưởng với Hồi Dương Nhân Quả, Ngọc Lực Minh Kinh, hay là chúng ta nói cái văn hóa chúng ta gọi là của gọi là cúng đám, của những cái chuyện mà cầu siêu, thì người ta quen nói đến hồn, nói đến xác. Và khi người ta nói đến hồn, đến xác, thì cái hồn đó là cái quan niệm mà chúng tôi nói là hoàn toàn giống như là quan niệm của Bà La Môn giáo. Dạ. Và đây là một điều mà rất là khác biệt. Khi mà chúng ta học ở Amsterdam, chúng ta phải bỏ đi quan niệm này. Khi nãy đầu tiên thì Tổ Thầy Siêu có đề cập đến tâm và các thuộc tánh. Thì khi mà chúng ta nói tâm ở đây, chúng ta nói rằng đó là một cái sắc na tâm. Ở trong bất cứ sắc na tâm nào cũng có nhiều thuộc tánh. Và một sắc na là một đơn vị cực vi, nhỏ nhất. Và đơn vị đó nó không phải là một cái tâm duy nhất của chúng ta, mà chúng ta có nhiều sắc na tâm như vậy, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nối liền với nhau để trở thành một dòng tâm thức. Chúng ta gọi là một diễn trình của tâm thức. Chúng tôi không muốn đi quá xa về một điểm là một số các vị luận sư của Phật giáo Đại Thừa về sau này đã bỏ hẳn những cái trình bày về lộ trình diễn trình tâm, chúng ta quy thi, là bởi vì điều này lại ảnh hưởng một cách nặng nề đến một số các cái giáo lý khác về ngã mà chúng ta được biết. Nhưng mà đó là một câu chuyện dài. Nói chung là nói về diễn trình của tâm thức, tức là một dòng tâm thức mà kết cấu bởi nhiều sát na, mỗi lần một sát na, và những sát na đó rất ngắn, rất nhỏ, sinh diệt liên tục với nhau. Đó là một ở trong những điều mà đã được kinh điển Pali trình bày, và đặc biệt ở trong tạng Amsterdam. Và do vậy, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tâm và nói thuộc tánh của tâm đó, thì chúng ta biết rằng tất cả đó đều là một sự tổng hợp của nhiều thành tố. Ví dụ như căn bản mà nói, thì tất cả đơn vị tâm pháp nào cũng có bốn thành tố là thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta gọi là những cái thành tố danh pháp. Và bởi vì nó là một kết cấu của thọ, tưởng, hành và thức, do vậy ở trong đó nó không có một cái thực thể chủ vị, mà thật ra tất cả đều là sự kết hợp hết. Chúng ta có từng nghe những cái ví dụ như là củ hành hay là cây chuối, khi mà chúng ta tháo từng lớp ra rồi cuối cùng không còn lớp gì nữa, tại vì tất cả cái gọi là củ hành, cái gọi là cây chuối, đó là một tổng hợp của nhiều bẻ chuối hay nhiều cái trái hành. Để xử lý này, quý vị quan kiểm tra cho một chút xíu. Dạ. Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một khái niệm thứ hai là một khái niệm rất là xa lạ, rất là xa lạ đối với người Phật tử Việt Nam và đối với nhiều người. Đó là cái khái niệm tâm và không gian. Không gian có nghĩa là chúng ta nói về vật chất, ví dụ chúng ta nói hoặc xa, hoặc gần, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc cao, hoặc thấp, vân vân. Nhưng mà những cái khái niệm đó, nói cho cùng tất cả đều là những khía cạnh của vật chất hết. Do đó ở trong kinh thường dùng cái chữ gọi là na má là danh, để đối với rupa là sắc, sắc chỉ cho vật chất, và na má là danh chỉ cho tâm. Và tâm nó là cái gì có tên gọi nhưng mà nó không có những cái khía cạnh của vật chất. Chúng ta không thể nói nó là ngắn, là dài, là vuông, là tròn. Và do vậy nó không có chiếm một khoảng không gian nào, và do vậy nó không thể đi từ nơi này sang nơi khác. Chứ tôi lấy ví dụ như là chúng ta thường nghe là có một cái hồn của người này rời khỏi cái xác, rồi cái hồn đó nó lại bay ra rồi nó nhập một cái xác gì khác. Nếu mà quý vị xem trong phim thì quý vị cũng thấy như vậy. Và trong quan niệm thường của chúng ta thì chúng ta cũng thấy có một cái hồn chúng ta cũng cảm nhận là có cái linh hồn của một người từ trong xác này xuất ra rồi nó chạy đến gặp cái xác khác. Và bởi vì có cái hồn như vậy, do đó người ta vẽ thường thường là cái hình mờ mờ ảo ảo còn trắng như là xương khói chẳng hạn. Thì tất cả những điều đó đó, và tất cả những điều đó nó đều mượn cái khái niệm của vật chất mà nói. Đúng ra thì tâm thức nó không có, nó không có trường hợp như vậy. Dạ, tâm thức nó không có trường hợp là nó là mờ hay là rõ, hay là nó là nhẹ hay là nặng. Tâm thức nó cũng không có tâm thức nó cũng không có nó không có chiếm được một cái không gian gọi là gần hoặc xa. Và nếu chúng ta đọc ở đây những cái thí dụ của ngài Na Tiên, và ngài Na Tiên, ngài Tiên này thí dụ cho chúng ta biết về một người ngồi ở đây mà nghĩ cái chuyện ngoài ngoài hè, hay là nghĩ chuyện về Paris, hay nghĩ chuyện Sài Gòn, hay nghĩ chuyện nửa vòng trái đất, thì cái chuyện mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện gì xảy ra ngoài hè hay nửa vòng trái đất thì nó đều giống nhau, chứ nó không có gần, không có xa. Ngày hôm nay thì quý vị là cái thời đại mà chúng ta gọi là số hóa, thời đại mà của Internet, thì thứ gì chúng ta có thể cảm nhận được điều này. Điều này rất là dễ dàng. Chuyện Đông Tây Nam Bắc mà người ta tường trình lên thì chúng ta thấy là không có một cái chúng ta có thể nói cái câu chuyện mà tương thường chúng tôi tại Houston, mà câu chuyện tường trình ở đây Houston nó sẽ đến gần hơn. Còn và chuyện xảy ra ở bên Libya thì nó đến lâu hơn, chậm hơn thì nó đến xa hơn. Tại vì có những thứ nó không có lệ thuộc vào cái hạn cuộc của không gian. Bây điểm này thì rất là khó để cho chúng ta hình dung, bởi vì chúng ta thường là hình dung là chúng ta nghĩ rằng nó phải có, ví dụ như mình nói một người chết ở đây sinh ra Ấn Độ thì phải mất bao nhiêu ngày từ đây mới qua Ấn Độ được, vân vân. Hay là một người chết đi rồi phải có 49 ngày, rồi trong 49 ngày đó họ phải đi tìm kiếm lang thang hết chỗ này, cái thân trú ẩm phải dọ dẫm hết chỗ này tới chỗ khác, rồi có chỗ nào thấy thích hợp mới nhập, vân vân. Thì những cái quan niệm đó đều là cái quan niệm mà nói rằng tâm thức nó hiện hữu như là một cái đơn vị vật chất. Dạ, đơn vị vật chất thì điều đó nó không có ở trong cái điểm Pali, mà tâm nó là một cái yếu tính hoàn toàn vượt ngoài cái khái niệm về không gian, vượt ngoài cái điểm về không gian. Ở đây tức là chúng ta nói nó không có cái gì gọi là xa, không có gì gọi là gần, không có gì gọi là lớn, không có gì nhỏ, không có gì rõ, không có gì nhạt mờ nhạt, mà tất cả tâm nó hoàn toàn vượt hết ra ngoài tất cả những cái khái niệm về sự hiện hữu của vật chất, tức là chiếm ngự một không gian và nó có cái chiều kích của không gian mà chúng ta thường đo đạc. Bởi điều này rất là quan trọng, quan trọng lắm. Như ngày Na Tiên hồi nãy ngày dùng một vài cái ví dụ là người ta nói mình mồi lửa tức là lấy lửa từ ngọn này qua ngọn kia, nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta lấy hai ngọn đèn mà chúng ta mồi lực với nhau, ngọn đèn mồi ở ngọn kia thì ngọn đèn bên đây cũng đang cháy sáng, ngọn đèn kia đang cháy sáng, thì ngọn đèn kia nó cháy sáng là nó cháy bằng cái tim, bằng cái sáp của ngọn đèn kia. Nhưng mà không nên nói rằng cái ngọn lửa này nó đã chạy qua bên kia rồi, bởi vì nó chạy qua bên kia thì nó không còn ở bên đây nữa. Và ở bên kia ngọn lửa thứ hai mà nó đang cháy thì nó đang cháy bằng tim của ngọn thứ hai, bằng sáp của ngọn thứ hai, bằng dưỡng khí bên ngọn thứ hai, chứ nó không có phải là nó cháy bằng lửa của ngọn bên này. Và ngài cũng có thí dụ một cái khác rất là thú vị là ông thầy dạy học cho học trò, ông thầy đọc một bài thơ thì học trò nghe cảm nhận được rồi ghi nhớ được, nhưng mà cái đó gọi là tâm truyền tâm. Nhưng mà không có nghĩa là cái bài thơ từ ông thầy nó chạy qua học trò. Thì nếu như vậy ông thầy dạy nhiều học trò thì cái đầu ông thầy cạn hết. Thì chúng ta khi mà chúng ta nghĩ về tâm á, chúng ta phải có một cái khả năng để mà chúng ta nhìn mới đi, chứ chúng ta không thể dùng cái quan niệm bình thường của chúng ta. Và một cái ví dụ ngày hôm nay như là chúng ta nói là phim ảnh, những cái hình ảnh mà gọi là hoạt hình, những cái hình ảnh mà di động rất là linh hoạt ở trước mắt chúng ta từ trong TV hay trong màn ảnh cine. Thật ra thì tất cả những cái hoạt cảnh hoạt hình đó nó đều tuy là nó linh hoạt, những hình ảnh linh hoạt đó, nhưng mà nó đều là một cái kết nối liên tục của những tấm hình mà không có di chuyển. Nhưng mà chỉ vì nhiều hình ảnh cùng đưa lên một lúc thì chúng ta có cảm giác như là những tấm hình đó đang di chuyển. Có hàng trăm hàng ngàn ví dụ trong đời sống mà cho chúng ta thấy rằng cái sự cái ấn tượng cái gì đập vào mặt, có cái gì cảm nhận của chúng ta, đôi khi nó gạt chúng ta đi. Và do vậy, thưa quý vị, cái khái niệm đầu tiên mà bài học ngày hôm nay thì Thầy Thiền Sư đã mở ra mà chúng ta thấy đó là tâm nó là một đơn vị tổng hợp. Nhưng mà trong cái đoạn thứ hai này thì Ngài nói ra Ngài đặc biệt Ngài dùng cái những cái cách suy nghĩ của thường thức để mà Ngài giảng về, về một khái niệm liên quan trả thì đàm đó. Đó là cái gọi là tâm đó là một dòng sinh diệt. Và cái dòng sinh diệt đó gồm nhiều sát na, hết sanh rồi diệt, diệt rồi sinh. Và không phải có từ một cái sự sống từ nó không phải là sát na là nó diệt nhưng nó chạy qua một sát na khác, không phải. Nó sanh và diệt và một cái sát na khác nó lại sanh lên diệt theo cái điều kiện mới. Nhưng mà tại vì nó cùng nằm ở trong một dòng luân lưu, cùng một cái dòng nghiệp lực. Do vậy chúng ta gọi là người là ta. Thì ở đây một lần nữa chúng ta trở lại với cái khái niệm là khi mà Đức Phật gọi là người là trời, là chúng sanh này hay chúng sanh khác, thì điều đó nó mang tính cách là quy ước bình thường, chứ nó không phải là một thực thể. Ngay cả khi Đức Phật nói Như Lai, thì ngay cả Đức Phật nói các con, thì chỉ Như Lai và các con đó đều để chỉ cho những chúng sanh. Và do đó không hề Ngài có cái hàm ý gì ở trong đó gọi là có một cái thực thể trường cửu vĩnh hằng hết. Thì thưa quý Phật tử, tại sao mà ngày hôm nay sân nhân dịp đây chúng ta mới nói đi nói lại một điều mà đa số Phật tử của Phật giáo Đại Thừa rất là phản cảm, khi mà thậm chí là kết án Phật giáo Nam Tông là di vật, là bởi vì Phật giáo Nam Tông không có thừa nhận một cái linh hồn trường tồn bất biến. Thì chúng tôi xin thưa rằng cái chuyện đó nó rất đơn giản để hiểu, là trong kinh điển Pali nói rằng dòng tâm thức nó là một dòng luân chuyển, nhưng mà nó hàng luân chuyển có nghĩa là nó không có cái tính trường cửu, nó không có một cái gì gọi là hằng cửu bất biến ở trong đó. Đây là một điều mà chúng ta nên ghi nhận, tức là tâm chẳng những nó là một kết cấu của nhiều thành tố, mà tâm đó là nó luôn luôn bị thay đổi. Và tâm nó luôn luôn tồn tại theo một tiến trình sanh diệt, hết cái này sanh rồi tới cái diệt, chứ không có một cái gì gọi là hằng cửu hết. Thì chúng tôi nói điều này là một sự kiện rất là quan trọng, là bởi vì trong thời gian qua đó thì chúng ta nghe nói đến là mỗi một chúng sanh có một cái chân tâm, thường thường gọi là bodhicitta hay là một phật tánh, nhưng mà thường gọi là một chân tâm, tức là một cái gì rất là nó nằm ở ngoài những cái tâm khác, nó không có thay đổi, và bản chất của nó là bốn thanh tịnh. Và những cái thứ khác như là thọ tưởng hành thức chúng ta gọi là những cái vọng thức, và nó bao che, nhưng mà thực sự bên trong cái trung tâm nó là hành vĩnh cửu. Hay là người ta đề cập đến Alaya. Alaya là một cái danh từ mà rất là phổ thông ngày nay, nhiều người dùng chữ Alaya. Thật ra chữ Alaya đó ngày xưa đó ở trong A Tỳ Đàm Câu Xá, nó là một cái hình thức để nói về cái gọi là tàn thức. Tàn thức tức là nó đến có một cái thức thì nó chứa đựng những cái quá khứ, và nơi chứa đựng quá khứ. Trong A Tỳ Đàm thì không có nói đến cái tàn thức như vậy, mà A Tỳ Đàm nói đến có cái sanh nha, tức là cái tưởng, tức là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm gì mà chúng ta đã trải qua, và cái đó được ghi lời trạng lại. Nhưng mà tưởng vẫn nó là một thành tố của danh pháp, chứ nó không phải là một cái thức như là thức A-lại-da. Thì ở đây có một sự kiện khẳng định trong Tam Tạng Pali mà rất là khác với Phật giáo Bắc Truyền, đó là tâm thức là một dòng sinh diệt không ngừng nghỉ. Và cái này sanh rồi diệt, rồi tạo điều kiện cho cái khác diệt, sanh rồi diệt, và liên tục như vậy. Tâm thức đó có thay đổi, có sanh diệt, chứ không phải là trường cửu bất biến. Và do vậy Ngài Na Ra ở đây Ngài rất là cẩn thận khi Ngài nói rằng Đạo Phật không nói có một linh hồn trường cửu bất biến. Tại vì khi người ta nói có linh hồn trường cửu bất biến là cái gì, là một cái gì đó mà nó tồn tại, nó không thay đổi. Thì ở đây quý Phật tử nên nhớ có quý Phật tử nên nhớ có hai điều vô cùng quan trọng. Tại sao nó ảnh hưởng đến cái quan niệm về cái sự tu tập của người Phật tử. Thật ra thì trong đời sống tu tập của người Phật tử đó, khi mà nói tới cái dòng luân hồi được tiếp diễn, thì dòng luân hồi đó nó là một sự luân chuyển của phiền não, đặc biệt là ái là vô minh, rồi nghiệp, rồi quả, nghiệp quả phiền não, là ba cái luân chuyển nó tạo thành ra cái sự luân hồi. Và khi nào mình cắt đứt phiền não thì chúng ta không có luân hồi. Đó là quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà có một quan niệm được nổi bật ở trong Phật giáo Bắc truyền, đó là Nguyên Thủy từ xa xưa ở một điểm nào đó thì chúng ta có một cái thực thể gọi là chân tâm hay là chân tánh, và cái thực thể đó, nó trôi lăn ở trong luân hồi đó, lâu ngày nó bị vọng thức bao phủ, thì cái thực tánh nó vốn hằng trụ và vốn đã có rồi. Và bởi vì nó vốn đã có rồi, do vậy bây giờ cái người hành giả tu tập không phải là đi tầm cầu sự giác ngộ, mà trở về cái gọi là bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức là trở lại cái ban đầu, trở lại cái đã có. Thì bởi vì người ta mới hỏi là con chó có Phật tánh hay không, hay tất cả chúng sanh có Phật tánh hay không. Và điều quan trọng thứ nhất là phải trở về với cái Phật tánh đó, trở về cái bản lai diện mục, trở lại gốc ban đầu đó. Thì hôm nay chúng tôi cũng phải thưa quý vị Phật tử tại đây, cái khái niệm đó là một khái niệm không có trong Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy không nói rằng từ vô thủy là con người mình đã thanh tịnh, đã trong sáng, đã hoàn toàn thanh tịnh, rồi vì trôi lăn ở trong cuộc đời mà nó bị vọng thức bao che, rồi chúng ta trở về với cái bản lai thanh tịnh đó, gọi là bản lai diện mục. Mà chính thật ra thì đó là một cái quan niệm của Bà La Môn giáo được đem vào trong Phật giáo về sau này. Bà La Môn giáo thì quan niệm rằng cái linh căn của mỗi người đó nguyên thủy đó, từ cái đại ngã nó vốn là trong trong sạch thanh tịnh vắng lặng. Và khi cái linh căn nó lăn lộn nó trong cõi trần gian này lâu ngày thì nó cũng bị những sự tạp quế bao phủ. Và bây giờ làm sao để tỏ lộ cái linh căn đó giống như một viên ngọc mà chúng ta phủi đi lớp bụi, rồi đó trong sáng nó trở về với cái trạng thái nguyên thủy. Thì trong cái những cái lời dạy mà đặc biệt là khi chúng ta học về A Tỳ Đàm thì chúng ta không có tìm thấy cái sự hiện hữu của một linh căn như vậy, một cái linh hồn như vậy, một cái chân tâm như vậy, mà chúng ta tìm thấy sự hiện diện của hiện hữu con người đó là một kết hợp của hai thành tố danh và sắc. Nói một cách khác đó là thân và tâm, nếu chúng ta nói như con người chúng ta. Và khi tâm đó, nó là một kết cấu của bốn thành tố là thọ tưởng hành thức, và thọ tưởng hành thức đó nó tồn tại trong từng sát na. Và từng sát na như vậy đó, cái này sanh cái kia diệt, nó tạo thành một cái diễn trình tâm hay là một cái dòng sinh diệt. Và cái dòng sinh diệt đó nó hiện hữu ở cảnh giới nào nó tùy theo cái nghiệp lực. Và dòng sinh diệt đó khi mà nó tiếp tục tồn tại trong sự luân hồi, tức là bởi vì nó còn có vô minh và phiền não thì nó tiếp tục trong sự luân hồi. Về điểm này thì thưa quý vị Phật tử, căn bản mà nói, nếu chúng ta học và hiểu rõ về điều này đó thì chúng ta mới nhận ra cái giáo lý vô ngã. Và nếu mà chúng ta học rõ điều này về cái sự hoạt dụng của tâm đó, thì chúng ta mới hiểu được cái chúng ta mới hiểu về lý duyên khởi, chúng ta hiểu về lý vô ngã, và chúng ta thấy cái giá trị của tạng A Tỳ Đàm. Nếu không hiểu cái điểm này thì chúng ta không thấy được giá trị A Tỳ Đàm. Chúng tôi phải thưa với quý Phật tử rằng đa phần cái hiểu của chúng ta trong đời sống hàng ngày là cái hiểu đó nó vốn rất là thường thức. Chúng ta lấy cái quan niệm này hay quan niệm khác để mà hiểu thôi. Chúng ta tạm gọi danh từ người Việt Nam gọi là rất là cải lương, và quan niệm thời nay chúng ta gọi là rất là cine. Cine tại sao cine? Là ví dụ thì thấy ở trong các cái cuốn phim mà nói rằng một con người chết rồi cái hồn từ từ nó rời khỏi xác, nó giống như một cái bóng của mình, rồi nó ngồi vậy trong cái bóng rồi nó đi ra bên ngoài. Thì cái đó là một cách biểu đạt của cine, của phim ảnh, chứ nó không có phải là một cách nó cái trung thực giáo lý của đạo Phật. Khi mà chúng ta nói đến đạo Phật đó, thì chúng ta không nên quên bốn cái khái niệm, bốn khái niệm về tâm. Và bốn khái niệm này cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là tâm là một cái đơn vị tổng hợp, ở trong đó có nhiều thuộc tánh, chứ không phải là một cái vật thể, một cá thể độc lập duy nhất. Ngay cả trong vật chất thì Đức Phật cũng nói rằng một cái đơn vị vật chất nhỏ nhất như là nguyên tử chẳng hạn, thì ở trong đó nó cũng có bốn cái thành tố là đất, nước, lửa, gió. Hiểu điều này thì chúng ta hiểu cái giáo lý vô ngã, là tại vì tất cả nó chỉ là sự kết cấu của nhiều thứ. Đó là đầu tiên, đó là ngay cả một đơn vị nhỏ nhất cực vi của tâm pháp hay của sắc pháp, tất cả đều là sự tổng hợp hết. Và điều thứ hai đó, là cái mà gọi là anh này bà kia, người này người kia mà chúng ta thường đề cập đến, mà bản thân của chúng ta nó chỉ là một dòng sinh diệt, và một dòng sinh diệt tức là hết cái này sinh cái kia diệt, để tiếp tối lẫn nhau, nó tạo thành một dòng sinh diệt. Và điều thứ ba mà khi mà chúng ta bàn đến cái tâm thì chúng ta nên nhớ rằng tâm nó không có nằm ở trong cái yếu tính về không gian. Dạ. Tâm nó chỉ có vật chất á, nó mới tồn tại, vì lệ thuộc vào cái chiều kích của không gian, là lớn là nhỏ, là xa là gần. Nhưng mà tâm thì nó không phải là vật chất, do đó nó không lệ thuộc vào không gian. Không thể nói là cái tâm nó đi từ nơi này sang nơi khác, nó phải mất chừng đó ngày, chừng đó giờ, chừng đó khoảng cách. Tâm nó không lệ thuộc vào không gian. Và sau cùng một điều mà chúng ta nên nhớ rất là rõ, đó là cái chất xúc tác. Và chất xúc tác ở trong này ngài có đưa ra cái thí dụ về cái bia đó. Và cái bia này nó đến một chạm cái bia kia, thì cái lực xúc tác từ cái bia này nó ở đây bộ bác phòng khánh gì là xung kích, tức là nó đụng và nó đẩy cái bia kia có cái sức. Nhưng mà không nên là nó là cái bia này nó chạy qua cái bia kia. Hoặc giả là chúng ta cũng nghe câu chuyện của ngôn cũng như Ấn Độ nói rằng có một người đem một cái gà sữa gửi cho người bạn của mình buổi sáng và buổi chiều trở lại lấy, thì người khi mở cái gà sữa ra thì người bạn nói sữa này phải có từ hồi sáng tôi gửi, nó thơm ngon, cái bây giờ thì nó chua rồi, phải sữa của tôi. Thì cái người chủ nhà nói không, anh nói như vậy là sai, tôi không có lấy cái gì ra và tôi cũng không có bỏ gì vào cái bình anh gửi, anh chỉ để đó thôi. Tại nhưng mà hồi sáng như vậy, bây giờ trời nóng rồi, bây giờ chiều nó chua đi, nhưng mà không có nghĩa là nó khác, nó vẫn là của anh. Thì một người nói là hai, người nói là một. Cái người nói là hai là bởi vì sữa buổi sáng nó ngon, buổi chiều nó chua thì nó phải là hai. Còn người nói là một là bởi vì chưa bao giờ đã lấy ra sữa khỏi đó. Cái ngụ ngôn đó là một ngụ ngôn rất là đẹp để nói về con người của chúng ta. Tại sao không phải là hai, tại sao không phải là một, tại sao bây giờ và hôm qua không phải là hai, tại sao bây giờ hôm qua cũng không phải là một. Không phải là một là bởi vì ngày hôm qua và hôm nay tâm pháp đã khác, sắc pháp đã khác, vật chất đã khác, tinh thần đã khác, cái tâm đã khác. Nhưng mà không phải là hai, thì vì nó nằm trong một tiến trình. Nằm trong một tiến trình thì cũng giống như sữa đó, nó cũng gà sữa đó, cũng dừng đó sữa, nhưng mà nó biến dạng, biến tướng. Cái biến dạng, biến tướng của nó thì không gọi là hai, không gọi là một. Thì thưa quý Phật tử, tại vì chúng tôi nói điều gì đó là bởi vì cái giáo lý vô ngã, giáo lý duyên khởi đó, nó làm cho chúng ta hiểu một cách rất là khác về cái quan niệm mà chúng ta nói rằng có một cái linh hồn trường tồn bất biến. Người Phật tử rất là diễn và rất là mặc cảm với điều này. Rất là diễn khi mà chúng ta nghe nói là mình không có một cái linh hồn trường cửu. Nhưng mà thật ra cái giáo lý về một linh hồn trường cửu đó, nó có vấn đề. Chúng tôi lấy một ví dụ đơn giản là nếu mà có cái linh hồn trường cửu thì chúng ta không cần phải tu tập làm gì. Tại sao chúng ta không cần phải tu tập? Tại vì nếu nó tốt thì nó đã tốt rồi, mà nó xấu thì nó đã xấu rồi, nó thông minh thì nó đã thông minh rồi, mà nó ngu dốt là nó đã ngu dốt rồi, không thay đổi được. Nhưng mà đời sống của chúng ta đã chứng tỏ rằng sự giáo dục làm chúng ta thay đổi, môi trường làm chúng ta thay đổi, cái vui cái buồn ở trong lòng của chúng ta sự thay đổi, hồi còn nhỏ và lớn lên có sự thay đổi. Như vậy thì tâm có thay đổi, chứ không nên nói có cái trường cửu bất biến. Dĩ nhiên là người ta cố gắng để nói rằng có những thứ mất đi nhưng có những thứ còn lại, và những gì còn lại đó, cái đó là thực hữu, cái đó là chân ngã, cái đó là chính của mình. Và người ta cũng đồng ý với nhau rằng có những cái thay đổi, có những cái phù du, có những cái gọi là vọng niệm, có những cái tạp niệm, có những thứ tập khí của người, nhưng mà người ta muốn gói ghém vào trong đó bằng một cái gì, gói ghém vào trong đó có một cái gì hằng cửu, đằng sau đó có cái gì vĩnh cửu, có cái gì không thay đổi, cái gì thường tồn bất biến. Người ta gọi đó là chân ngã, gọi đó là linh hồn, gọi đó là chân tâm, v.v. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không có cần phải nói rằng ai đúng ai sai, chỉ có một điều rằng đúng ở trong Tam Tạng Kinh Điển đó, thì dùng tâm thức của chúng ta, từ mỗi một sát na tâm đó, nó đã có bốn thành tố là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Và bởi vì từ mỗi một sắc na tâm nó có cái cấu về thọ tưởng và hành thức, do vậy không nên nói rằng nó có một đơn vị độc tôn. Cái tính độc tôn không có ở đây. Và thứ hai là đối với kinh điển đạo Phật thì nói rằng ngoài năm uẩn chúng sanh không còn có một thứ gì khác, cái gọi là một người xuất hiện vào giờ thứ 23 không có, tức là không có, đạo Phật không có ngoài năm uẩn đó, chúng ta còn có uẩn gọi là một cái uẩn bí mật, và uẩn bí mật đó khi năm uẩn bỏ ra thì uẩn bí mật sẽ xuất hiện, đạo Phật không nói như vậy, và đạo Phật nói chỉ có năm uẩn và chỉ có năm uẩn thôi. Và nếu chúng ta hiểu rõ về năm uẩn này thì chúng ta thấy rằng nó đúng là vô thường, khổ và vô ngã, và vô ngã. Nên chi cái bậc Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi hiểu là những bài học như vậy nó rất là khó khăn, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng, nó quan trọng lắm, đến nỗi một người Phật tử hiểu đạo không thể không biết về những điều này. Những cái giáo lý mà có nhiều khi chúng ta nghe rất là vô thường, rất là thường, nhưng đó nó lại rất là quan trọng, như là vô thường, khổ, vô ngã đó, chúng ta có thể tìm thấy và khẳng định rõ nét ở trong những bài học như bài học ngày hôm nay. Do vậy chúng tôi mong rằng quý Phật tử có dịp để đọc lại bài học này. Bà Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thật ra thì có rất nhiều đề để nói, có rất nhiều đề để bàn, nhưng mà hôm nay đã hết thì giờ rồi. Hôm nay rất là quan hỷ là Chư Tăng vào đầy đủ, có đầy đủ Pháp Tân, có đầy đủ Pháp Đăng, có đầy đủ Pháp Tính, dĩ nhiên là từ tổ chức sư là vị giảng sư, nhưng mà bài học dài quá, chúng ta không có thời giờ để tính quý ngài góp ý kiến, đóng góp ý kiến. Chúng tôi rất mong quý Phật tử sẽ dành nhiều thời giờ và tập chú nhiều cho chương trình A Di Đà, bởi vì ở đây giáo trình này sẽ tập chú vào những điểm vô cùng quan trọng mà chúng tôi tin rằng một người Phật tử xây dựng cái chánh kiến và cái chánh đến của mình nên biết và nên có thời giờ để đào sâu. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ nói về một cái đề tài, đó là phiền não. Dạ, phiền não theo A Di Đà. Thì dĩ nhiên một lần nữa chúng ta cũng nói chung quanh vấn đề tâm, vì yếu tố tâm có rất nhiều yếu tố, nhưng mà phiền não trong A Di Đà cũng là một điều rất là thú vị để chúng ta có thể một lần nữa trở lại một đề tài quen thuộc nhưng mà được giảng theo cái tính kết quả thì đang. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai đó là được tự quyền. Chương trình sinh hoạt của Trung Phật Pháp của Đa Đa Ma hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính đơn lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong Trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy.
Yang kincit kusala kamang kata panggiri. Yeah.